Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã kêu án 83 năm tù tổng cộng cho 14 nhà hoạt động xã hội và chính trị trẻ tuổi về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Họ bị cáo buộc tham gia Đảng Việt Tân. Ngay sau khi phiên xử kết thúc, luật sư Trần Thu Nam, trưởng văn phòng luật sư Tín Việt và Cộng sự, tổ chức đại diện pháp lý cho 7 nhà hoạt động trẻ, đã trao đổi với Ban Việt ngữ Đài VOA về diễn tiến phiên tòa.
15 giờ chiều nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa ra một phán quyết kết tội các bị cáo. 14 người trong vụ án đều bị kết án vi phạm vào điều 79 với cái tội danh là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Thưa luật sư, lúc đầu đó phía bên chính quyền có thông báo là phiên tòa diễn ra từ ngày 8 và kết thúc ngày 10, nhưng hôm nay ngày 9 mà đã kêu án, như vậy có thể hiểu rằng là phiên tòa đã chính thức kết thúc.
Phiên tòa đã kết thúc rồi.
Kết quả cụ thể như thế nào luật sư có thể cho chúng tôi được ghi nhận không ạ?
Có 4 người khoản 1 thì 3 người bị mức án là 13 năm tù và quản chế 5 năm, đó là bị cáo Hồ Đức Hòa, Lê Sơn và Đặng Xuân Diệu. Còn Nguyễn Đặng Minh Mẫn cũng ở khoản 1 nhưng bị mức án 8 năm tù. Còn lại là 10 bị cáo ở khoản 2 thì là cao nhất là 4 năm tù, còn đâu là 3 năm tù. Đặc biệt có một người, Nguyễn Đặng Minh Phúc, là 3 năm án treo, thả tự do ngay tại tòa.
Thưa, cái mức án nó có sự chênh lệch rất là lớn giữa cái mức cao nhất là 13 năm với cái mức thấp nhất là án treo đó. Thì những cái chi tiết nào để quyết định cái sự chênh lệch này, thưa luật sư ạ?
Theo quy kết của đại diện viện kiểm sát cũng như là theo cái lời luận tội của tòa ấy, căn cứ mà hội đồng xét xử căn cứ vào ấy thì là căn cứ vào các hành vi tham gia vào tổ chức Việt Tân, rồi tham gia vào khóa học, rồi là lôi kéo những thành viên khác để mà phát triển lực lượng của Đảng Việt Tân. Đấy là quy kết của viện kiểm sát và căn cứ luận tội của tòa, cũng như là căn cứ vào cái thái độ thành khẩn khai báo từ giai đoạn điều tra cho đến lúc mà phiên tòa, và các tình tiết giảm nhẹ khác, ví dụ như là có công với cách mạng, gia đình có huân chương với cách mạng, thì người ta căn cứ vào đó để mà đưa ra mức án cho từng bị cáo một.
Và những cái luận điểm mà phía tòa đưa ra đó thì phía bên luật sư có những phản hồi như thế nào?
Các luật sư chúng tôi thì có 4 luật sư tham gia, trong đó có luật sư Vương Đình Thanh, luật sư Hà Huy Sơn, luật sư Nguyễn Thị Huệ và tôi, luật sư Trần Văn Nam. Luật sư Hà Huy Sơn và luật sư Nguyễn Thị Huệ đã đưa ra những luận cứ bác bỏ những cái lời luận tội cũng như cáo trạng của đại diện viện kiểm sát và đề nghị hội đồng xét xử là tuyên các bị cáo do các luật sư này bào chữa là vô tội và thả tự do ngay tại tòa. Tôi và luật sư Vương Đình Thanh thì đã đưa ra các chứng cứ có căn cứ và thuyết phục để đề nghị hội đồng xét xử xem xét về cái việc là trả hồ sơ điều tra bổ sung, bởi vì đối với chứng cứ có trong hồ sơ này thì rất là yếu và chưa đầy đủ để mà kết tội một con người mang một cái tội danh rất là nặng. Nó chỉ là đứng sau cái điều là phản bội Tổ quốc, chứ còn nó là một cái tội danh rất nặng, có mức hình phạt cao nhất lên tới tử hình. Để cái tội như vậy thì cần phải điều tra bổ sung. Nếu điều tra bổ sung thì có thể có những cái chứng cứ có thể nói rằng là các bị cáo không có tội. Chúng tôi đã đề nghị và đưa ra các luận cứ, luận điểm, thế nhưng mà hội đồng xét xử đã không chấp nhận các quan điểm của luật sư chúng tôi. Các luật sư chúng tôi cũng rất là buồn và thất vọng về cái phiên tòa ngày hôm nay.
Thưa ông, có nói rằng là không có được chứng cứ rõ ràng hoặc là thiếu chứng cứ đó, và đề nghị điều tra bổ sung đó là những khoản nào mà mình cần phải bổ sung thêm để làm rõ, thưa luật sư?
Nó có mấy vấn đề. Vấn đề về hình thức, nó gọi là tố tụng các thủ tục của vụ án ấy, trong cái vấn đề điều tra truy tố và xét xử, bắt giữ có sai. Ví dụ như là cái thời gian các bị cáo bị bắt thực tế là từ ngày 30 tháng 7, có người bị bắt từ ngày 31 tháng 7 năm 2011, thế nhưng mà lệnh bắt thực tế thì rơi vào ngày 2 tháng 8 năm 2011. Thế cái khoảng thời gian giữa thời gian bị bắt thực tế và đến lúc mà bị có lệnh tạm giữ và lệnh bắt chính thức thì không có một cái văn bản nào nói về cái việc này. Sau khi các bị cáo khai ở phiên tòa thì mới lộ ra cái việc là bị bắt giữ mà không có lệnh tạm giữ cũng như là không có quyết định tạm giữ, có lệnh bắt, thì đó là một cái sai trong cái tố tụng. Cái điều thứ hai nữa là cáo trạng của đại diện viện kiểm sát không đưa ra được những cái thiệt hại mà theo quy định của tố tụng tại ở Việt Nam ấy, điều 167 của bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam thì cáo trạng phải đưa ra được, phải đánh giá được những cái vấn đề thiệt hại mà do hành vi của những người phạm tội đưa ra. Thế thì ở đây thì đại diện viện kiểm sát đã không đưa ra được những cái vấn đề về thiệt hại, không chứng minh được những cái thiệt hại. Ngoài ra còn một số những cái vấn đề sai tố tụng khác, ví dụ như là trong hồ sơ có một số những chứng cứ liên quan đến hỏi cung về đối chất mà được ghi âm ghi hình, nhưng mà tại phiên tòa cũng như trong hồ sơ là không có những cái chứng cứ này, thì đó là một cái thiếu. Đấy là về cái mặt thủ tục. Thì còn về cái mặt đánh giá hành vi cũng như là điều luật thì các luật sư chúng tôi cũng đưa ra những cái quan điểm, ví dụ như điều luật thì nói rằng là tham gia, nhưng tuy nhiên thì cái việc tham gia là tham gia như thế nào, thì cũng không chứng minh được là làm những cái việc gì, thực hiện những cái hành vi gì thì mới được gọi là tham gia. Ngoài ra thì hồ sơ cũng thiếu một cái chứng cứ quan trọng nữa là những cái tôn chỉ mục đích hiến chương điều lệ của Đảng Việt Tân không thu thập được, mà nói rằng Đảng Việt Tân là một cái đảng phản động thì cũng chưa được đầy đủ. Thế thì liên quan lại nói ngược lại với vấn đề về điều luật. Điều luật thì nói rằng nếu tham gia cái đảng phái mà nhằm lật đổ chính quyền nhân dân thì sẽ bị phạm vào cái điều 79. Thế thì ở đây chúng tôi cũng đã tìm rất là nhiều những cái văn bản hướng dẫn, nhưng mà không có cái văn bản nào hướng dẫn về cái điều liên quan đến an ninh quốc gia. Thế thì chúng tôi bản thân các luật sư còn rất là thấy bối rối trước cái việc mà áp dụng cái điều 79 cho một số những hành vi mà cho các bị cáo tại phiên tòa ngày hôm nay. Theo tôi thì nó còn chưa được thông suốt cũng như là chưa được đầy đủ.
Thưa luật sư, những cái bị cáo ngày hôm nay, 14 thanh niên công giáo, họ là thành viên hoặc là có tham gia hoặc có liên quan đến Đảng Việt Tân, họ thuộc dòng chúa cứu thế và họ có những hoạt động xã hội và chính trị. Với ba cái yếu tố đó thì không biết là những cái bản án đưa ra với họ ngày hôm nay, họ bị kết tội chủ yếu là vì là thành viên hoặc là liên quan đến Việt Tân, hay là tham gia trong công tác của dòng chúa cứu thế, hay là vì các hoạt động xã hội và chính trị của họ, thưa luật sư?
Họ bị quy kết về cái hành vi là tham gia Đảng Việt Tân, và các cơ quan tiến hành tố tụng ở Việt Nam cho rằng Đảng Việt Tân là một cái đảng phản động, hoạt động với một tôn chỉ mục đích là nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cho nên họ đã quy kết các bị cáo vào cái điều 79 này, chứ không phải là liên quan đến vấn đề là dòng chúa cứu thế, cũng không phải liên quan đến vấn đề các hoạt động chính trị như là biểu tình biển đảo thì tất cả các thứ. Chủ chốt của cái vụ án này là tham gia Đảng Việt Tân.
Dạ, thưa luật sư, như vậy thì tại tòa đó 14 người này họ có nhận hay là không nhận, có liên quan hay là tham gia hoặc là thành viên của Đảng Việt Tân không?
Trong 14 người này thì có 8 nhận tội và 6 người không nhận tội.
Nhận tội ở đây nên được hiểu như thế nào ạ?
Đã nói rằng là có thực hiện những cái hành vi và có vi phạm pháp luật Việt Nam. Họ nói rằng là như thế.
Vâng.
Thì có 8 người nhận và 6 người không nhận.
6 người không nhận, luật sư có được nhớ tên rõ ràng là ai không?
Có Hồ Đức Hòa là người đầu vụ, Lê Văn Sơn, Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Hồ Văn Oanh, Trần Minh Nhật.
Tức là những người không nhận tội đó là những người bị những cái bản án nặng nhất phải không ạ?
Không phải. Theo cái điều 46 Bộ luật hình sự khoản 1 khoản 2, nếu như mà có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên thì sẽ được áp dụng vào điều 47 là sẽ được xử dưới khung hình phạt.
Nhận xét hay là bình luận một cách chung nhất về phiên tòa ngày hôm nay là một phiên tòa mà xử với cái số lượng bị cáo rất là đông cùng một cái khoản tội là điều 79 á, thì luật sư có cái suy nghĩ như thế nào?
Phiên tòa thì chưa đáp ứng được cái kỳ vọng của luật sư, chưa được khách quan lắm và chưa được mang tính chất thuyết phục, một cái bản án không mang tính chất thuyết phục.
Trao đổi với VOA Việt ngữ sau phiên tòa, ông Đỗ Văn Phẩm, cậu của Lê Văn Sơn, một trong ba thanh niên lãnh án cao nhất 13 năm tù giam, bày tỏ sự bức xúc.
Quy cho cháu là cái tội nặng nhất là 13 năm đã tù, 5 năm án treo. Gia đình cũng bức xúc nhưng mà không làm gì được cả. Sơn không có tội, Sơn vẫn cương quyết ở tòa là không có một tội gì. Sơn làm là làm việc chính đáng, làm việc công phúc, làm việc từ thiện. Chứ Sơn không làm cái gì sai trái về đất nước Việt Nam cả. Xin tử này án là án nhất túi rồi chứ cũng chẳng phải là cái gì cả. Án là có trước rồi chứ không phải đến giờ xử mới ra án. Gia đình tôi thấy quá bức xúc.
Đảng Việt Tân có trụ sở tại Mỹ, tổ chức Hà Nội gọi là phản động và khủng bố và cáo buộc 14 nhà hoạt động trẻ này tham gia nhằm lật đổ chính quyền. Nói với đài VOA rằng việc các thanh niên này bị xử án chứng tỏ nhà cầm quyền Việt Nam coi thường các quan điểm chính trị ôn hòa và khát khao dân chủ của công dân. Phát ngôn nhân của đảng, ông Hoàng Tư Duy.
Cái điều quan trọng ở đây là những anh chị em này không làm gì xâm hại đến xã hội Việt Nam, và ngược lại họ đã phục vụ đất nước qua những cái công việc đấu tranh cho công bằng xã hội, chống Trung Quốc xâm lược. Đây là những người yêu nước, và họ có cái quyền để tham dự bất cứ một tổ chức nào mà họ quyết định. Quan điểm của Việt Tân là chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm của anh em này và rất là hãnh diện có thể chung vai cùng những anh chị em này trong cuộc đấu tranh cho dân tộc. Rất là tiếc là chính quyền cộng sản Việt Nam không chấp nhận những tiếng nói độc lập và những sinh hoạt chính trị ôn hòa. Trong thời gian qua, rất nhiều người, các blogger, các nhà dân chủ đã bị kết án rất là nặng. Trong đó có những anh em hợp tác với Đảng Việt Tân và có những một số người hoàn toàn không liên lưới với Đảng Việt Tân. Thì đó là một cái thử thách chung cho đất nước Việt Nam và cái phong trào dân chủ Việt Nam. Thì chúng tôi sẽ tìm mọi cách để hỗ trợ họ, gia đình, thân nhân của tất cả các nhà dân chủ ở trong nước và đang gặp khó khăn. Về mặt quốc tế thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động làm sao đặt vấn đề họ bị bắt giữ cách tùy tiện với các cơ chế quốc tế và các chính phủ tự do. Đảng Việt Tân chủ trương đấu tranh ôn hòa để dân chủ hóa đất nước, và lúc này chúng tôi thách thức nhà nước cộng sản Việt Nam chứng minh những điều họ cáo buộc đối với Đảng Việt Tân trước dư luận Việt Nam và dư luận quốc tế.
Các bản án nặng nề mở đầu năm 2013 mà Việt Nam dành cho 14 nhà hoạt động trẻ công giáo ngay lập tức vấp phải sự lên án mạnh mẽ của giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Human Rights Watch.
These are very, very strong, severe sentences. So it was surprising to us, but unfortunately.
Những bản án cực kỳ nặng nề và nghiêm khắc khiến chúng tôi ngạc nhiên, nhưng tiếc rằng thực trạng này đang ngày càng trở thành xu hướng của nhà cầm quyền Việt Nam. Những người này tham gia học tập đấu tranh bất bạo động, tình nguyện trong các công tác từ thiện xã hội, kêu gọi quyền tự do tôn giáo, tham gia biểu tình chống Trung Quốc, vân vân, hoàn toàn là những hoạt động ôn hòa thực thi đúng quyền tự do bày tỏ quan điểm, tự do lập hội và hội họp. Việc Hà Nội bỏ tù họ là một hành động vi phạm nhân quyền không thể biện minh. Cộng đồng quốc tế nên thúc giục phóng thích các nhà hoạt động này và áp lực Hà Nội phải chấm dứt tình trạng đàn áp kiểu này.
Thông cáo ngày 9 tháng Giêng của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói, án tù khắc nghiệt của 14 nhà hoạt động ôn hòa là một bằng chứng thêm nữa chứng tỏ sự chuyên quyền bạo ngược của Hà Nội đối với chính người dân của mình và với thế giới khi họ cho rằng những ai tìm cách bảo vệ quyền con người là một mối đe dọa cho nhà nước.